Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2012. Hôm nay tại tu viện chúng ta tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2556. Nếu tính đúng ngày Phật đản thì chúng ta phải cộng thêm 80 năm nữa. Tức là Đức Phật có mặt 2636 năm. Kỳ thực là sự có mặt của một con người, dù rằng đó là con người làm nên biến cố lịch sử rất lớn, thế nhưng mà so với chiều dài của sự có mặt trên hành tinh này thì không đáng là bao nhiêu cả. Thậm chí là trên rừng cấm quốc gia ở Mỹ cũng có những cái cây có tuổi thọ tới hơn 2600 năm. Tức là rừng cấm quốc gia của Mỹ có những cái cây nó có mặt 2700 năm, tức là sớm hơn Đức Thế Tôn có mặt. Thế rồi mình hình dung là tuổi thọ của một bậc vĩ nhân, dù có được hành tinh này tôn vinh mấy cũng không bằng được với cái sự có mặt của một viên đá bên đường. Viên đá có khi nó có mặt tới 10.000 năm rồi, so với sự có mặt của hành tinh này. Thưa các vị, con người không là gì cả. Hành tinh này có mặt tới 5 tỷ năm rồi. Để so với sự có mặt của một dải thiên hà, thì thưa các vị, đời sống của một hành tinh hay là của một hệ mặt trời nó rất là bé nhỏ. Và trong cái thời gian vô cùng và không gian vô tận, thưa các vị, cái sinh vật mà nhỏ nhoi nhất nhưng mà tự hào mình lớn lao nhất, đó là loài người. Loài người họ cứ tưởng họ là ghê gớm lắm giữa vũ trụ mênh mông, do vì cái sự suy nghĩ họ nó đạt đến tầm cao. Thứ hai nữa là bản ngã họ rất là lớn, do vậy cho nên họ cứ nghĩ rằng mọi lịch sử của loài người xoay quanh họ. Nhưng mà nhìn rộng ra thì thưa các vị, mạng sống con người có khi không bằng cái cây trên rừng, không bằng viên đá bên đường. So với vũ trụ vạn hữu thì nó rất là bé bỏng. Thế nhưng mà người ta có hai đánh giá về đời sống con người. Một đó là một đời sống có mặt giữa trần gian, cống hiến được cái gì cho nhân thế. Thứ hai là một đời sống giữa trần gian không cống hiến được chi, mà còn làm phung phí một kiếp người, và có khi tàn phá những đời sống chung quanh, những người gần với mình. Và trong cuộc sống bình thường này chúng ta đều vướng phải hai điều này. Một, đó là mình không sống xứng đáng đời sống mình đã đành, mà mình còn tàn phá những đời sống sinh linh ở gần mình, như người thân của mình, con em của mình, vân vân. Và người ta đánh giá một đời sống có giá trị hay không, thưa các vị, không phải là sự có mặt của người kia dài lâu, và giá trị hay không là cái phẩm chất cao quý của một đời người có mặt giữa trần gian này. Và cao quý nó đi kèm với cái phần thứ hai, đó là thánh thiện. Hai điều này nó có mặt thì nó làm thành cái sự lớn lao rất là xứng đáng để cho con người tôn vinh. Và nếu con người kia chỉ có mặt giữa trần đời này, sống đời sống nó vô cùng vị kỷ, thế thì dù cho người đó là người giàu sang quyền quý, người đó có danh phận lớn giữa trần đời, họ có thể là vương, là tướng, là chi đi nữa, nhưng mà nhân gian này không có biết ơn họ, cũng không có dành một chút ưu ái gì cho cuộc đời của người kia. Thế thì nó thiệt thòi cho chính bản thân họ, và nó mang lại cái tai họa cho con người. Và từ những cái định nghĩa rất gần như thế, người ta nhìn lại cuộc đời Đức Phật. Thưa các vị, cái sự đóng góp của Thế Tôn rất lớn trong cuộc đời này, cho nên mỗi năm cứ vào những ngày Phật đản thì năm châu bốn biển người ta tổ chức cái lễ Phật đản để nhớ ơn Đức Thế Tôn. Và kỳ thực trong những biến cố lớn của lịch sử loài người thì sự có mặt của Đức Thế Tôn là một cống hiến lớn vô cùng cho hành tinh của chúng ta. Sự cống hiến của Ngài không phải là Ngài xây dựng một tôn giáo, mà sự cống hiến chính xác nhất đó là Ngài hiến tặng cho hành tinh này một cái dòng tuệ giác. Vô ngã là một, trí tuệ là hai, từ bi là ba. Và ba cái điểm son này, thưa các vị, nó là cái tinh hoa ưu tú nhất của loài người. Và đa phần là cái tính vị ngã, dù là vị ngã nơi cá nhân hay là vị ngã nơi đoàn thể hoặc là vị ngã nơi tôn giáo. Tức là cái cố chấp vào bản ngã, nó là một loại quỷ diệt mạnh hơn cả bom hạt nhân. Đã từng có những tôn giáo có mặt trên hành tinh này, họ vì phát triển thế lực của tôn giáo, vì muốn loại trừ tất cả sự có mặt của các tôn giáo khác không cùng chánh kiến với họ, họ đã tổ chức những cái cuộc thánh chiến. Và cả một phần ba mặt địa cầu rung chuyển kinh sợ trước gót dài của những đoàn quân mang tiếng là đoàn quân thánh. Thế thì các vị hình dung là với Đức Thế Tôn, đạo lý vô ngã của Ngài, không vì sự phát triển của tôn giáo, không vì sự phát triển thế lực của tự thân. Và cái điều mong muốn của dòng tuệ giác Đức Phật là hiến tặng cho loài người một phương pháp thực tập vô cùng hiện thực, để người ta nếm đó, người ta làm cho giàu có đời sống họ, họ làm cho an lạc hạnh phúc đến với họ. Kỳ thực là đến với đạo Phật không phải là mình làm gì cho đạo Phật có thế lực, cũng không phải là làm gì cho cái dòng tu kia có nhiều cái uy thế, và cũng không cần phải liều chết liều sống để bảo vệ cái dòng tu hay là bảo vệ đạo Phật. Cái việc cần làm nhất là anh hãy nếm hương vị chánh pháp, anh đem nó vào trái tim của anh, anh thực tập để anh nếm được hương vị của an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời. Thế cho nên nó khác biệt vô cùng với các truyền thống tôn giáo khác. Đó là cái điểm son thứ nhất mà chúng ta không tìm đâu ra trong những cái dòng tuệ giác của các tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Tôn giáo nào có mặt cũng mong muốn là thế lực của tôn giáo mình nó mạnh, nó phổ biến và nó có đông đảo tín đồ, và nó được duy trì dài lâu qua dòng chảy lịch sử. Thế nhưng mà các vị nhìn cái sự có mặt của đạo Phật, nó không đi vào con đường này. Một cái ví dụ minh chứng rất là rõ đó là vào thế kỷ thứ 13, khi đạo quân Hồi giáo tràn vào đất nước Ấn Độ, và bên cạnh cái cuốn kinh Koran của Hồi giáo đó là một lưỡi gươm cong của người chiến sĩ Hồi giáo. Người ta ra lệnh là nếu kẻ nào không theo Hồi giáo thì kẻ đó phải chết. Thì các vị hình dung là hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ Phật giáo thời đó ở miền Bắc Ấn, tức là cái vùng Kashmir, máu chảy đầy đất hết. Và những cái già lam tự viện khi xưa nó đã từng một thời thịnh trị tới 1000 năm đều bị đổ máu ngập cả nền, và người cư sĩ Phật tử bị giết, tăng sĩ bị giết, già lam tự viện bị hủy diệt, và học viện lớn của Phật giáo thời đó là Na Lăng Đà bị đốt cháy tới 3 tháng, mà những cái trang bố diệp, những trang kinh đó vẫn còn ngúng lửa. Thế nhưng mà trong truyền thống đạo Phật thì chưa hề có một quốc gia nào cử một đoàn quân về để cứu viện cái quê hương Phật giáo đang bị giày xéo, đang bị xâm lăng cả. Thế thì các vị hình dung là đạo lý vô ngã của Đức Phật không phải trên cái lý thuyết, mà nó trên cái hiện thực lịch sử rất là rõ ràng. Thế rồi cái điều gần hơn nữa, các vị hình dung là hiện tại một đất nước Phật giáo là quốc giáo, và cái nền văn hóa Phật giáo nó đã thấm đẫm vào cái văn hóa quốc gia, nó trộn lại thành một chứ không có tách riêng được, đó là Tây Tạng. Và mình hình dung là từ năm 1949 thì phải, khi người Cộng sản Trung Hoa tràn lên cái vùng đất Tây Tạng kia, xâm lăng đất nước này, bức hại các vị tu sĩ, thậm chí Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài bỏ quê hương ra đi, và làm người vong quốc ở đầu trên một đất nước Ấn Độ từ ngần đó cho tới năm nay. Chúng ta chưa nghe một lời kêu gọi nào của Đạt Lai Lạt Ma là hãy chống lại Trung Quốc. Ngài xứng đáng là người lãnh giải Nobel Hòa Bình, do vì toàn bộ lời giảng dạy của Ngài, những suy nghĩ của Ngài, sách của Ngài viết, thậm chí những ngôn ngữ bình thường, chưa hề có một lời nào kêu gọi người ta bạo động, căm thù hay là làm cái chi đối với cái sự bức hại của Cộng sản Trung Hoa giày xéo trên quê hương Tây Tạng của Ngài. Và hiện tại, thưa các vị, chúng ta cũng biết rất là nhiều thông tin. Có những vị sư Tây Tạng và có những người thanh niên, thiếu nữ Tây Tạng, họ vì bức xúc quá, họ tẩm xăng vào người, họ đốt, và họ đi một cách rất là thông dong, đi từ từ thôi, cho tới lúc mà cơ thể họ không còn sống được, họ ngã xuống, họ chết. Thì các vị hình dung là cái giáo lý vô ngã từ bi của Đức Thế Tôn nó thấm vào một quốc gia, nó hình thành một tính cách của một dân tộc. Trong quá khứ cho tới hôm nay, cái điều này nó được minh chứng qua cái dòng sử liệu là một, qua những cái vùng đất mà Phật giáo thấm nhuần là hai. Đó là cái điểm son thứ hai mà chúng ta không tìm đâu ra. Trên hành tinh này có một dòng giáo lý hay là một dòng tuệ giác nào bì được với giáo lý Đạo Phật là như vậy? Cái điều thứ hai cũng là một nét son quý giá mà chúng ta kể lại đây nhân ngày Phật đản để chúng ta tôn kính Đức Thế Tôn, đó là cái đặc tính trí tuệ nơi giáo lý của Ngài. Thưa các vị, là giáo lý của Đức Phật không hề đặt trên cái niềm tin thần quyền hay là tin về một đấng thần linh nào xa xôi có quyền ban phước giáng họa gì trên đời sống của chúng ta cả. Thậm chí ngày xưa, tức là trong một bài kinh Bhadiya, dường như tôi có trích hôm lần rồi cho các vị nghe, có những người ngoại đạo đến thưa với Đức Thế Tôn. Người ta bảo rằng là Đức Thế Tôn có bùa mê, và những điều Đức Thế Tôn nói nó khuyến dụ người ta làm cho người ta tin theo lời Đức Phật. Có phải như vậy không? Thì Đức Thế Tôn mới dạy 10 điều không nên tin. Đó là điều thứ nhất là đừng bao giờ nghe lời đồn đại của nhiều người mà tin. Điều thứ hai, cũng đừng vì kinh sách cổ lưu truyền lại mà chúng ta tin. Điều thứ ba, cũng đừng vì lý do là cái vị giáo sĩ kia vận dụng cái uy quyền của thần linh ở trên cao nói mà chúng ta tin. Điều thứ tư, cũng đừng vì cái vị giáo chủ kia hay vị sa môn, vị bà la môn kia có nhiều Phật tử tín đồ quy hướng về nói mà chúng ta tin. Điều thứ năm, đó là cũng đừng vì vị giáo chủ kia có nhiều thế lực giữa cuộc đời này nói mà chúng ta tin. Và điều thứ sáu, cũng đừng vì những lời của vị kia nói nó hợp với tâm thức, hợp với sự suy nghĩ chúng ta mà chúng ta tin. Và điều thứ bảy là đừng vì cái vị thầy đó là vị thầy của chính ta mà ta tin. Và điều thứ 8, thứ 9, thứ 10, thưa các vị, nó rất là hay, nhưng mà mình chỉ gợi một đôi điều để thưa với các vị thế này. Mình thử hình dung là trong mọi truyền thống tôn giáo có mặt nơi đây, thứ nhất là chúng ta đến với đạo do vì cảm tính của chúng ta đối với vị thầy. Thứ hai, ta đến với đạo do vì kinh sách của truyền thống đó truyền đạt cho ta. Điều thứ ba, ta đến với đạo là do vì cái tính thần linh nơi tôn giáo đó tặng cho chúng ta. Chúng ta thấy nó, những cái lý luận nó siêu hình, chúng ta không nắm bắt được. Ta cứ có một niềm tin từ ông cha truyền đến ta, rồi ta truyền đến con cái của ta, chứ ta không hề đặt nghi vấn vào cái niềm tin giáo lý mà chúng ta có. Điều thứ tư, có khi những cái quyển kinh sách rất cổ được lưu truyền từ ngàn thế hệ về sau, cho nên chúng ta dễ khởi niềm tin, ta nghĩ rằng trong quá khứ người ta đã có một cái tuệ giác nhất định, người ta viết nên những cuốn sách như thế và được rất nhiều người tin thì chúng ta cũng nên tin. Trong khi đó thì tất cả những điều này Đức Thế Tôn đều phủ bác cả. Ngài nói một câu là ông hãy suy nghĩ chín chắn và hành trì, chiêm nghiệm rõ ràng điều này, nó hợp lý là một. Thứ hai, được người trí tán trợ. Thứ ba, khi mình thực tập những điều này, nó đem đến an lạc hạnh phúc cho mình và cho người, cho hiện tại và cho tương lai. Nó mang đến quả lành thì chừng đó ông sẽ tin. Thế thì các vị hình dung là chưa có một vị giáo chủ nào dám bảo một câu là đừng tin nơi ta, đừng tin những điều ta nói vì những lời ta nương vào thần thánh. Thưa, không phải như thế. Đức Thế Tôn có một lời đầy trí tuệ, đó là thậm chí cả bản thân ta, các ông cũng đừng bao giờ tin, và hãy chiêm nghiệm lời ta dạy. Bao giờ thấy những điều này ứng dụng vào trong đời sống, nó mang đến hạnh phúc thực tiễn, thì các ông sẽ khởi niềm tin. Thế thì trong cái câu nói thứ hai này, thưa các vị, chúng ta nếu có một cái nhìn rộng, đem đối chiếu với những tôn giáo có mặt trên hành tinh, thì các vị thấy là chưa hề có một vị giáo chủ nào hay là có một nền giáo lý nào dám đem mình ra để thách thức với hoàn cảnh xã hội, với sự phát triển của nhiều lĩnh vực xã hội, ví dụ như phát triển về các lĩnh vực khoa học, vân vân. Chưa hề có một nguồn giáo lý nào đầy tự giác dám thách thức với đời sống như lời dạy của Đức Thế Tôn trong Tăng Chi Bộ Kinh như vậy. Rồi cái nét son thứ ba rất là đáng quý trong gia tài thánh giáo của Phật, chúng ta khai thác một chút, đó là cái đặc tính từ ái có mặt nơi dòng chảy thánh giáo của Ngài. Thưa các vị, là nếu các vị đã từng nghiên cứu vào những cái văn bản luật tạng của Thế Tôn chế định thôi, thì điều này nó cũng sáng bừng. Ví dụ, những cái giới luật dạy cho những người cư sĩ Phật tử tại gia khi thọ Bồ Tát giới, đó là không vì lý do vô cớ mà chặt phá cây rừng, thậm chí bứt một lá cỏ. Không vì lý do vô cớ mà khạc nhổ xuống dòng nước sạch. Và một vài điều như thế mình dẫn ra để các vị thấy là cái vấn đề môi trường hoặc bảo vệ môi sinh hiện giờ chúng ta mới đặt ra. Thế nhưng mà 26 thế kỷ trước, Đức Thế Tôn đã nhìn ra vấn đề này. Tôn trọng sự sống con người, tôn trọng sự sống của tất cả loài động vật, thì tôn trọng sự sống luôn tất cả những loài thực vật, tức là loài thảo mộc có mặt trên hành tinh này. Và giáo lý Đạo Phật có một nhánh rất là nhỏ nói về điều này, đó là sự sống của anh nó tương quan với vạn loại chúng sinh trên hành tinh này. Một con muỗi đành rằng nó vô ích, nó không có giúp gì cho đời sống của anh cả. Nhưng mà nếu không có mặt của con muỗi kia thì đời sống của anh cũng khập khiễng, cũng có thể bị khuyết tật. Và mọi sự có mặt trên hành tinh này, thưa các vị, nó đều tương quan với cái sự sống của loài người. Cành cây, lá cỏ, dòng nước, viên đá, mảnh mây, vân vân, tất cả mọi thứ nó đều có sự cộng thông nhất định với sinh mạng của con người. Thế cho nên trong giáo lý Đạo Phật, cái hương vị từ bi nó không chỉ có mặt trong những cấm giới của Đức Thế Tôn, ngăn cấm chúng ta sát sanh hại mạng người đồng loại, mà còn ngăn cấm chúng ta không được tàn phá cây rừng, không được hủy phá dòng nước sạch, bảo vệ môi trường, trân quý từng giọt nước. Và thưa các vị sẽ không tìm đâu ra trên hành tinh này mà có một dòng chảy giáo lý tràn đầy cái năng lực từ bi như dòng chảy giáo lý của Đức Phật tặng cho con người. Thế rồi phần thứ hai, nếu chúng ta đi trên cái lĩnh vực lý luận thì nó như thế, rồi chúng ta sẽ không nhìn ra những cái điều rất là thực tiễn của Đạo Phật có mặt cho tới hôm nay. Các vị có thể dõi theo bước chân hành đạo của các vị sư tăng trong quá khứ cho tới hôm nay, thì các vị thấy một điều, và điều này nó cũng rất dễ nhận ra, đó là trong lịch sử phát triển và tồn tại của Đạo Phật cho tới hôm nay, từ vùng Trung Ấn đi về Bắc Ấn và đi về phương Đông, phương Tây, và thậm chí đi về phương Nam qua các vùng hải đảo xa xôi, và trên con đường truyền bá của các vị thầy trong quá khứ cho tới hôm nay, thưa các vị, Đạo Phật chưa hề cùng đi với một thế lực quyền uy chính trị hay là thế lực tàn phá hủy hoại sinh dân nào trên hành tinh này cả. Người ta có một câu định nghĩa rất là chính xác là Đạo Phật thấm vào các cái vùng văn hóa khác biệt, giống như là nước thấm vào các vùng đất một cách rất là tự nhiên. Ở trên bước đường làm đạo hay là trên bước đường truyền bá giáo lý của Đạo Phật, chưa hề làm đổ một giọt máu của sinh linh nào, chưa hề tàn phá một cái nền văn minh của một quốc gia nào. Tất nhiên là những điều này các vị có thể đọc lịch sử phát triển của các tôn giáo, rồi các vị đối chiếu với nhiều mảng tôn giáo khác có mặt trên hành tinh, để các vị thấy cái nét son vô cùng quý giá của Đạo Phật. Và mình chỉ gợi ý đôi điều về ba nét của Đức Thế Tôn có mặt trong dòng chảy giáo lý, để chúng ta trân quý giáo lý của Đức Phật và chúng ta tự hào vô cùng nhân ngày đản sinh của Đức Thế Tôn có mặt Phật lịch 2556, đó là năm nay. Thế là việc thứ hai, thưa các vị, nếu mình chỉ đi thuần trong cái lĩnh vực tôn vinh Đức Thế Tôn nhân cái ngày Phật đản, thì chưa làm được cái việc là giáo lý của Ngài thực tiễn giúp ích cho ta cái gì. Cho nên mình sẽ đọc một bài kinh. Và thưa các vị, đây là một bài kinh tặng cho chúng ta cái cách để chúng ta thực tập. Bài kinh này nằm ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, cuốn 1, có tên là Phẩm Thiền Định. Và các vị ngồi chịu khó nghe tôi đọc chừng nửa tiếng đồng hồ, cái là chúng ta hồi hướng thôi. Vô đầu bài kinh như thế này mình đọc đoạn rồi chúng ta giải thích từ từ, để các vị có một cái pháp hành trì nó rất là thực tiễn. Và nhân cái ngày Phật đản, mình nghĩ là nếu nói về lịch sử Đức Phật, hoặc là mình lý luận về sự có mặt rất tôn quý của Đức Phật, thì nó chỉ được một phần việc thôi. Phần việc thứ hai vô cùng quan trọng là chúng ta không học được bài học chi để ứng dụng sự thực tập chúng ta để mang lại niềm vui hạnh phúc cho chính ta, thì nó thiếu. Cho nên mình đem cái cuốn kinh xuống đây đọc rồi giải thích cho các vị nghe thôi. Và ngày xưa người ta tôn vinh Đức Phật bằng những câu thơ rất là hay. Mình đọc hai câu thơ đó trước. Trong Thiền Lâm Cú Tập, người Nhật họ có hai câu, đó là nhất điểm mai hoa nhụy, tam thiên thế giới hương. Tức là hoa mơ một chút nhụy, 3000 thế giới thơm. Hương hoa mai nó nở ra một chút xíu thôi, thưa các vị, là nó thơm lừng 3000 thế giới. Và ý người ta muốn chỉ cái sự có mặt của Đức Phật, sự giác ngộ của Ngài làm thơm lừng 3000 thế giới. Thế nhưng mà mình nói gọn hơn là sự có mặt của Ngài, dòng tuệ giác của Ngài tặng hành tinh chúng ta. Nếu mà chúng ta may mắn mà nếm được hoặc là ngửi được một chút hương giác ngộ từ dòng chảy thánh giáo của Ngài chảy ra, thì chúng ta làm cho đời sống chúng ta nó tràn đầy hạnh phúc, an lạc. Trong cái đời sống nó vô cùng căng thẳng như thế này, tôi nghĩ dù xã hội nào nó cũng có những cái căng thẳng, những cái bất an tất định thôi. Dù đó là xã hội chậm tiến hay là xã hội tiến bộ, dù đó là đất Mỹ hay là châu Âu hay là Việt Nam, cũng có chung một cái sắc thái, đó là đã là đời sống con người thì nó đều có những khó khăn thôi. Thế nhưng mà người ta nếu có phước lành và may mắn thì người ta nếm được hương vị Phật Pháp thì cũng trong cái hoàn cảnh khó khăn, cũng bình thường như thế. Nhưng mà người ta vượt được cái thân phận của người ta, người ta có thể chấm dứt được nỗi buồn khổ bất an của kiếp người. Còn nếu mình không may mắn thì thưa các vị, dù cho các vị sinh ra ở cung trời, hưởng dục lạc nó cao hơn trần thế này gấp 100 lần, thế nhưng mà cái sự buồn chán nó vẫn có mặt. rồi cái nỗi khổ đau nó cũng có mặt nơi những vị thiên kia chứ không phải là không có. Thế cho nên chỉ cần nếm được một chút hương vị chánh pháp, thế thì nó làm cho đời sống chúng ta tràn đầy năng lực của thanh bình, an lạc, hạnh phúc. Thế cho nên chỉ cần một đóa hoa mai nở giữa lòng nhân loại, thế thì 3.000 thế giới đều thơm lừng hương giải thoát là như vậy. Mình đọc vô Tăng Chi Bộ Kinh cho các vị nghe một đoạn là chúng ta nói đến cái chuyện thực tập của chúng ta. Một hôm Thế Tôn gọi: này các thầy tỳ kheo, với tâm biến mãn cùng khắp biển lớn có thể bao gồm tất cả con sông bé nhỏ đổ vào biển cũng vậy. Này các tỳ kheo, ai tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm cũng bao gồm tất cả thiện pháp, gồm những pháp thuộc về minh phần. Thưa các vị, là đoạn đầu Thế Tôn xác định thế này: một pháp hành trì thôi, là thân hành niệm thôi, các vị mà thực tập được thì nó bao gồm muôn ngàn thiện pháp như ngàn vạn con sông chảy vào biển lớn. Biển lớn đây tức là cái pháp môn thân hành niệm có thể bao gồm tất cả mọi cái chi phần của sự thực tập. Ví dụ thiền tứ niệm xứ thì người ta phân ra làm niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Trong niệm thân thì nó gồm có niệm hơi thở, niệm thân hành, niệm bốn oai nghi và quán bất tịnh, vân vân. Thế nhưng mà chỉ cần an trú một pháp thân hành niệm thì các vị sẽ làm được một điều là cái năng lực tu tập của các vị sung mãn, niềm an lạc của các vị tràn lên, và các vị có thể đoạn đứt được phiền não bất an trong hiện thời. Các vị cũng có thể chứng nghiệm được trạng thái vô lậu giải thoát hiện thời và thành tựu được năng lực trí tuệ hiện thời. Đó là lời đầu Thế Tôn xác định về một pháp mà biến mãn khắp ngàn vạn pháp như biển lớn bao trùm mọi con sông. Rồi thứ hai, đoạn kế tiếp Thế Tôn giải thích thêm: có một pháp này các thầy tỳ kheo, được tu tập được làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi các khổ ách, chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ, quả minh và giải thoát. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Đây là một pháp. Này các thầy tỳ kheo, nếu được tu tập được làm cho sung mãn thì đưa đến cảm hứng lớn, đưa đến chứng ngộ và đưa đến quả minh và giải thoát. Thưa các vị, đoạn thứ hai này Ngài giải thích thêm để xác tín một điều, đó là chỉ một pháp thân hành niệm. Đầu tiên đó là đưa đến cái niềm cảm hứng rất là lớn. Thứ hai, đưa đến lợi ích rất là lớn. Thứ ba, đưa đến sự an ổn. Và thứ tư, loại trừ tất cả nỗi khổ đến với các vị. Và thứ năm đó là làm cho cái năng lực chánh niệm của các vị nó sung mãn. Thứ sáu đó là đưa đến hiện tiền chứng đắc được tri kiến. Tri kiến là chi? Tức là thành tựu được giác ngộ, thành tựu được tuệ giác. Và người đó sẽ an trú được trong hiện tại lạc trú, tức là lạc trú ngay hiện tại, và chứng ngộ được những cái tầng thiền định nhất định, và chứng ngộ được tam minh lục thông và chứng ngộ giải thoát, chỉ bằng một pháp thân hành niệm thôi. Thế thì tôi nghĩ đâu cần tu chi nhiều và cũng chẳng cần học chi nhiều đâu. Các vị học mấy tiếng là đủ rồi. Ba chữ thân hành niệm đủ sử dụng một đời rồi. Và thân hành niệm là chi? Thân hành niệm là chi? Tức là các vị thay vì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thay vì các vị nhớ nghĩ hoàng xuyên hướng ngoại, thì các vị hãy quay về các vị niệm thân của các vị thôi. An trú ngay nơi sự nhận biết toàn thân gọi là thân hành niệm. Dễ hay khó? Quá dễ. Niệm thân người khác thì khó, chứ niệm thân mình thì làm sao mà khó được, có phải không? Nhưng mà thông thường chúng ta mắc cái bệnh là ta niệm thân người khác và không chịu niệm thân mình. Mà niệm thân người khác, nhớ người khác thì nó sinh phiền não bất an. Và thân người khác thì có khi họ có ở đó, có khi họ đi chỗ khác. Thứ hai nữa là thưa các vị, thân người nào cũng thế, Nó có những cái bất trắc là một, có những cái phản bội với ta là hai, còn thân của các vị thì chưa hề có những cái gì phản bội với các vị cả. Không hề có một người thương nào trên cuộc đời này mà các vị nắm chắc được họ từ lúc các vị rước họ về cho tới lúc họ bỏ hình hài về cho các bụi. Có khi họ sống với các vị nhưng mà lòng họ đi chơi rất xa. Bằng mặt mà không bằng lòng, đó là chuyện đời thường mà. Có ai mà cùng ngủ một giường mà cùng thấy chiêm bao, một giấc chiêm bao đâu, đồng sàng dĩ mộng. Thế thì mình hình dung là thân người bên ngoài ta nó vô cùng bất trắc. Thân của chính các vị mà các vị niệm được thì điều thứ nhất là làm cho cái năng lực sung mãn, tức là làm cho đời sống các vị nó vô cùng giàu có, nó không có bị trống trải, không có bị cô liêu, không có bị bất an, không có bị dày xéo gì cả. Mình thử hình dung là mình gá đời sống mình với bất cứ một đời sống nào, nó đều sinh ra vô vàn điều phiền muộn cả. Tại sao vậy? Thưa các vị, cái điều quan trọng là khi mình là một loài dây ốm yếu, mình mong muốn được leo lên, thì cái người kia cũng là một loài dây như các vị. Cho nên hai loài dây leo quấn với nhau thì nó đổ vỡ. Người ta thất vọng là do vì ta là một loài dây leo, rồi ta tìm một người cũng là một loài dây leo như chính ta, làm sao mà quấn với nhau được. Cho nên thường thường nhìn xa thì tràn đầy hy vọng, mà đến với nhau thì thất vọng phát sinh thôi. Hai kẻ cô đơn gặp nhau không có nghĩa là cộng lại hai người cô đơn, mà cái sự cô đơn nó được nhân lên gấp nhiều lần, thưa các vị. Thế thì mình hình dung cái là mình niệm thân người tốt hay là niệm thân mình tốt. Trong khi đó thì các vị tuân theo điều Đức Thế Tôn dạy, các vị niệm thân hành là niệm thân của các vị, hoặc năng lực nhận biết về ngay nơi tự thân, làm cho thân các vị tràn đầy năng lượng sinh động. Và cái điều này nó rất là thiệt, thưa các vị, là mình thử hình dung là mình bỏ nhà mình đi chơi rất là lâu thì nhà mình rất là lạnh, rất là trống trải. Các vị để cho tâm thức các vị nó chạy đi rất là xa, thế thì thân của các vị nó thiếu đi cái năng lượng đầm ấm của tâm thức các vị phổ vào, cho nên nó rất là lạnh. Và thậm chí sẽ có một lúc là mình không làm chủ được, do vì mình cứ để cho thần trí của mình nó đi chơi. Do vậy cho nên nhà của mình nó luôn vắng chủ, thì sẽ có một lúc nào đó kẻ bá vơ nào đó nó ghé nhà các vị, nó mượn, nó ở đỡ vài hơn, hoặc nó ở luôn không chừng. Thế thì các vị đuổi không được. Nguyên tắc đời sống vật lý bên ngoài cũng thế, bên trong cũng thế. Cho nên cái sự tu tập đầu tiên chúng ta làm cho được đó là hãy an trú ngay nơi thân hành niệm. Và không có cái gì dễ bằng an trú ngay nơi thân hành niệm cả. Thế nào là an trú ngay nơi thân hành niệm rất dễ cho ta? Thưa đại chúng, là các vị hãy thử làm một việc ban đầu, đó là các vị khép mắt lại. Rồi thay vì các vị hướng ra ngoài nhận biết mọi thứ, thì các vị khép mắt lại, các vị nhận biết toàn thân của các vị. Các vị phủ sóng toàn thân của mình, giống như là cái năng lực nhận biết nó đang bao trùm toàn thân, thì gọi đó là thân hành niệm. Và khi mình làm được điều này, lúc mình nhắm mắt, lúc mình ngồi bình yên tĩnh tại, thì mình sẽ làm được điều này lúc các vị đi tới đi lui, lúc các vị nói năng, lúc các vị làm việc, các vị cũng đang an trú ngay nơi thân hành niệm để tu tập. Và khi mình làm được điều này rồi thì cái điều rất kỳ lạ là tâm thức các vị nó không có bị cái tình trạng là trống trải, cô đơn, cần thêm một cái gì nữa cả. Sở dĩ ta phải nói năng nhiều, ta phải cần kết bạn với bằng hữu nọ, bằng hữu kia, ta lăng xăng, ta chạy vại, là do vì ta rất là trống trải, rất là cô đơn. Ta rất muốn ai đó để lấp đầy đời sống bên trong của ta. Thế nhưng mà nếu các vị có một phương pháp tu cụ thể như thế này, thưa đại chúng, là lòng các vị nó tràn đầy năng lực của sự tu, không hề có cái sự trống trải nào trong tâm thức của các vị làm cho các vị cảm thấy nó khó chịu, cần phải lấp đầy, cần phải mời gọi ai đó để làm cái chi giúp mình cả. Và không cần người bên cạnh mình mới cảm thấy ấm lòng. Các vị tự thỏa lòng với đời sống các vị, tràn đầy với năng lượng tu của các vị. Các vị tự cảm thấy mình đã đủ, mình đã có được niềm vui rất lớn tràn lên từ bên trong tâm thức với một pháp hành thân hành niệm rồi. Và nếu mình không an trú được nơi pháp hành trì này để tu thì thưa các vị, dù cho các vị tu 20 năm, 30 năm, lòng các vị vẫn có một quãng cô đơn. Rồi nếu là người đó là tu sĩ xuất gia thì thưa các vị, chắc họ không cắm rễ sâu được trong đạo để tu. Nếu là người cư sĩ học đạo mà nếu không tu tập bằng một phương pháp giản dị như điều Đức Phật dạy thì họ cũng không làm tràn đầy đời sống họ cái năng lượng tu hành để chuyển hóa thân tâm của vị đó, để làm cho cái sự an lạc có mặt. Thế thì người đó tu phất phơ mà thôi. Thậm chí họ có được cái pháp danh, họ có được những năm dài tự hào rằng mình đã quy y, nhưng mà kỳ thực là họ không có phẩm chất của người tu tập chi cả. Thế thì 10 năm, 20 năm, 30 năm mang tiếng tu, nhưng mà chúng ta vô tình biêu ríu giáo lý của Đức Thế Tôn, chúng ta chưa nếm được một chút hương vị gì của dòng chảy thánh giáo của Đức Thế Tôn tặng cho nhân gian cả. Chỉ cần mình an trú ngay nơi thân hành niệm thôi thì nơi này Đức Thế Tôn gọi là làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn. Cái điều này rất thiệt. Các vị thử an trú ngay thân hành niệm thì các vị thấy là cái sự sung mãn niềm vui nó đến liền ngay nơi thân tâm ta. Và người nào họ tự an ổn với tự thân họ, có niềm vui với chính đời sống họ, thì họ làm cân bằng thân tâm họ. Họ không có cô đơn, không có tất tả ngược xuôi, không cần phải lấp trống đòi họ bằng cái gì thêm nữa cả. Có thêm danh ư cũng không quan trọng, có tiền thêm ư cũng không quan trọng, bị người phụ tình ư cũng không có gì quan trọng, bị người thương ư cũng chẳng có gì quan trọng, chẳng thêm gì cho ta, chẳng bớt gì cho ta. Mà người đó thưa các vị đi hiên ngang giữa trần đời này không sợ một thứ gì cả. Không sợ quyền quy, không sợ cô đơn, không sợ người ghét bỏ, cũng không sợ người ta thương yêu. Và người đó sống phơi phới giữa cuộc đời thôi thưa các vị. Còn nếu mình không nếm được hương vị Phật Pháp để tu thì thưa các vị, mình rất là sợ nhiều thứ. Sợ người ta không biết đến mình, sợ người ta không quý trọng, sợ người ta nói thị phi, sợ người ta coi thường, hoặc là chạy vại ngược xuôi để kiếm chút lợi, chút danh, chút tôn quý của người, vân vân. Thưa các vị, rất là cực. Trái lại, các vị chỉ cần an trú ngay nơi thân hành niệm thôi thì ngay nơi đời sống này ta đã giàu, đã đủ, đã tràn đầy năng lực của sự tu tập và rất là an lạc. Người đó có thể là giàu cũng hạnh phúc, có thể là nghèo cũng hạnh phúc, có thể là người cô đơn nhất giữa trần đời cũng hạnh phúc, có thể là người được ngàn vạn người quay chung quanh, họ cũng thấy bình thường thôi, không có gì hơn nữa cả. Thế thì chỉ cần nếm một chút hương vị sự thực tập bằng thân hành niệm thì đúng như lời Đức Phật dạy ban đầu, đó là đưa đến một cái niềm cảm hứng rất là lớn và lợi ích rất là lớn. Và kế tiếp là có được cái sự an ổn rất lớn và vượt ngang qua tất cả những cái khổ ách đến với đời sống người. Thưa các vị, là những bước đầu hành trì trong những pháp môn Đức Phật dạy, chúng ta mà chưa thể an trú được ngay nơi thân hành niệm thì các vị không có làm cách nào để có thể nhận biết được này buồn, này giận, này lo lắng bất an là những loại trạng thái cảm thọ, nó sinh, nó diệt, nó đi ngang qua, nó vốn là vô thường. Mình chưa làm dày được cái năng lực thân hành niệm thì một điều nó chắc chắn sẽ xảy ra là khi có buồn giận bất an đến với các vị thì các vị liền lập tức bị nhận chìm. Và khi có nỗi lo âu phiền muộn đến thì các vị bị tràn ngập trong nỗi lo âu thôi. Cho nên cái bước vô cùng căn bản và Đức Phật dạy phải nếm được hương vị một pháp hành trì, đó là thân hành niệm. Thưa đại chúng, là so với niệm hơi thở thì niệm thân hành tương đối là nó dễ hơn niệm hơi thở rất là nhiều lần. Tại sao nó dễ hơn? Thưa các vị, rõ ràng là các vị an trú tâm ngay nơi sự nhận biết hơi thở vào ra. Có khi chúng ta chưa quen thì chúng ta sẽ làm cho hơi thở mình nó không có tự nhiên. Do vì cái sự nhận biết của các vị đối với hơi thở mà nó hơi mạnh tay một chút, tức là hơi dụng công nhiều một chút, cố gắng một chút, thì các vị sẽ làm cho cái nhịp thở của các vị nó mất tự nhiên. Thế nhưng mà các vị nhận biết toàn thân của các vị, do vì cái năng lực nhận biết nó phủ trùm toàn thân, nó không phải là một cái mũi nhọn chỉ dính vào một cái phần của hơi thở. Do vậy cho nên cái năng lực tu của các vị nó được phổ tán rộng ra toàn thân, nó không có làm cho hơi thở chúng ta trục trặc và bất an và mất bình thường. Cho nên xoa ra thì hai phần, niệm hơi thở và niệm thân hành, thì theo kinh nghiệm tự thân tôi, thì tôi nghĩ rằng niệm thân hành là một pháp hành trì nó vô cùng dễ và ai cũng có thể thực tập được cả. Cái điều thứ hai thuận lợi của niệm thân hành nữa là thế này. Thưa đại chúng, là niệm thân của người khác á, thì đối tượng kia có thể có và không. Thế nhưng mà các vị niệm thân của các vị là thân của các vị, nó không bao giờ các vị bỏ quên đi đâu được cả. Các vị đi tới đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói năng, các vị làm việc vân vân, điều hành xử trên thân của các vị. Thế cho nên niệm thân hành của chính tự thân là một phương pháp nó vô cùng thuận lợi, tại vì nó có mặt ngay bây giờ và ở đây để cho các vị tu tập và hành trì. Thế thì thưa đại chúng, là trừ phi mình không thích tu thôi. Còn nếu mình cảm thấy cái nhu cầu tu tập là cái gì nó vô cùng cần thiết, mình cảm thấy là làm cho đời sống mình nó có được an lạc hạnh phúc, đó là cái nhu cầu rất là tất nhiên. Ta không muốn luyện đời sống mình để cho nó trôi xuôi một cách vô ích và phí phạm. Thế thì an trú ngay nơi niệm thân hành để tu tập là một pháp môn nó vô cùng dễ và nó rất là thuận lợi để cho các vị hành trì. Và cái điều cuối cùng mình xin thưa thêm đó là thế này. Pháp môn Đức Phật dạy có điều kỳ lạ, đó là các vị nếm một pháp hành trì và thực tập, các vị cũng thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được trạng thái giải thoát hiện tiền. Giống như nước biển, ta không cần phải uống hết cả đại dương, chỉ cần nếm một giọt nước ta cũng biết hương vị đại dương. Cũng thế, một phương pháp niệm thân hành các vị thực tập thì các vị sẽ chứng được tam minh lục thông và thành đạt được, cắt đứt được lậu nghiệp hiện tiền, chứng nghiệm được quả giải thoát. Và không những bây giờ, ngày xưa các vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn, thưa các vị, cũng đi vào bằng cái con đường thực tập như thế này để thành đạt được giác ngộ. Còn chúng ta, mình chỉ tu trên cái chuyện học lý luận. Thế thì thưa các vị, ngàn đời chúng ta vẫn là người đứng bên ngoài nhìn ngắm đạo Phật chơi cho vui, chứ không thể chuyển hóa được thân tâm chúng ta để nếm được hương vị của Phật Pháp. Người thực sự cảm thấy tu là một loại nhu cầu nó cần thiết với đời sống mình vô cùng, thì người đó luyện hẳn đời mình để thực tập, thì người đó nếm được hương vị an lạc, giải thoát của chánh pháp Đức Thế Tôn tặng cho. Và giáo lý Đức Phật dạy chưa hề là một loại lý thuyết. Toàn bộ những lời dạy của Đức Phật đều là những pháp hành trì, thưa các vị. Chúng ta đến với đạo Phật, nếu đến bằng cái con đường khát khao hành trì, thì chúng ta nếm hương vị của Phật Pháp dù một pháp rất là căn bản, đó là niệm thân hành, chúng ta cũng thành đạt được cái quả vị, đó là nếm được an lạc hạnh phúc và giải thoát hiện thời. Còn nếu chúng ta coi giáo lý đạo Phật như một loại lý luận học cho vui, để trang bị cho mình một chút kiến thức để hí luận, thì thưa các vị, ngàn đời chúng ta không thể nếm được hương vị của chánh pháp. Do vậy cho nên có khi mình tu 10 năm, 20 năm là tu sĩ hay là cư sĩ gì, chúng ta vẫn là những người đứng bên ngoài cửa của dòng chảy chánh pháp mà thôi. Đó là đôi điều mình nghĩ rằng nhân ngày Phật Đản mình chia sẻ với các vị một chút về vài nét rất là đáng quý nơi dòng chảy giáo lý của Đức Phật, và một chút về pháp môn hành trì để các vị nếm hương vị chánh pháp. Các vị tự làm cho đời sống mình giàu có và xứng đáng giữa cuộc đời này. Bằng không thì thưa đại chúng, mạng sống người rất là mong manh. Các vị dù là có làm vương, làm tướng, các vị dù là tổng thống làm tới 4 nhiệm kỳ, Thế nhưng mà rồi cuộc sống vô thường này nó không tha bất cứ một ai cả. Có những điều mà chúng ta không thể tránh được. Một là già, hai là bệnh, ba là chết. Và điều thứ tư, đó là nghiệp lành hay dữ của các vị một đời, các vị cưu mang, các vị đối phó, các vị trả vai cho chính những điều các vị đã gây, chứ không ai tha các vị được cả. Người thông minh thì hãy lợi dụng một kiếp sống rất là mong manh để làm gì được cho chính mình làm, đừng đợi đến lúc quá muộn. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.